Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư nhắn nhủ cho chúng ta về sự căn bản tiến thân. Trên con đường tu, sự trung tín rất là quan trọng cho người tu vô vi. Cho nên, người tu vô vi nếu không thực hành đứng đắn, từ đời lẫn đạo, thì không bao giờ phần hồn được tiến. Mưu mô lợi dụng là sự sai lầm lớn lao trong cuộc đời tu học. Tu phải kiến tánh thì mới có cơ hội ăn năn, sám hối và tự sửa. Ngài khuyên chúng ta phải cố gắng tu để tự giải, có được điển quang thì mới được quy không, vượt khỏi ngũ hành, sanh khắc thì mới rõ đạo màu. Càng trung tín thì càng rõ đời cũng như đạo. Ngài khuyên chúng ta khi có cơ hội phục vụ quần sanh là trời ban ân phước. Tạm hành tại thế, tức là thế thiên hành đạo, tâm thức phải quân bình thì nhân hậu mới phục vụ được. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe lời nhắn nhủ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trích từ CD Nguyên Lý Tận Độ 2.
Trung tín là căn bản tiến thân của người tu vô vi. Xưng là tu vô vi mà không thực hành đứng đắn từ đời lẫn đạo thì không bao giờ phần hồn được tiến. Mưu mô lợi dụng là một sự sai lầm lớn lao trong suốt cuộc đời tu học. Không tiến tức là chưa minh tâm làm sao kiến tánh. Có kiến tánh thì mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa tiến thân. Muốn có điển quang thì phải tự giải. Giải được thì sẽ có cơ hội quy không, vượt khỏi ngũ hành, sanh khắc thì mới rõ đạo màu. Đầu đuôi là một, chẳng sao đổi giờ. Càng trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo. Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai, pháp lực càng ngày càng thanh tịnh, tức là đạt được vốn tự giải nghiệp tâm. Lấy quán làm ân, cao tầng tự tiến, người đời lầm than, phân chia sanh khắc, nhắc nhở người đời, mà không bao giờ sửa được chính mình. Làm thầy tử vi tướng số, đành quên vị trí tâm linh của chính mình là một đại tội. Không tự cứu mà muốn cứu người khác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải được nghiệp tâm sai lầm. Dứt khoát thành tâm bỏ đời qua đạo, nghiệp tâm sai lầm, hồn vía tương hội trong thanh tịnh, hồi sinh vĩnh cửu, ca tụng niết bàn và giải tỏa trần tâm, hành trong sáng suốt và thanh tịnh. Từ trường điển quang thanh nhẹ, hướng về ánh sáng diệu thanh mà tiến hóa đến vô cùng tận. Pháp lành hóa giải muôn dân, đồng hành đồng tiến. Tâm thức khai minh, hành trình sáng lạng, hơn địa vị và tiền tài danh vọng của cõi tạm trần gian. Nơi trú ngụ cuối cùng của phần hồn là thanh nhẹ vô sanh, có một không hai, không ngoài khối óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều hướng đi xuống phân tán và tự đọa. Cho nên người thật tâm tu rất lợi lộc cho tâm thân hướng thượng, tận hưởng nguồn sống của thanh quang trong thực hành. Mắt tươi mặt sáng, chẳng biết lo âu là gì, thì mới giải được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp luôn luôn ban chiếu cho hành giả vô vi thực hành tinh tấn, chẳng còn gian lao và khổ cực. Đại sự chung. Muốn làm đại sự trung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá nhân, nhiên hậu mới bằng lòng ngồi chung với nhau. Muốn thực hành cho đến đích thì phải tự dấn thân như mọi người và không nên tưởng lầm là mình khôn hơn người khác. Cần học, cần hành thì mỗi mỗi sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh, thực hành đứng đắn trước sau như một, không còn ý thức phân tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nuôi dưỡng tinh thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng luật của trời đất. Quy một mới rõ sự nhiệm màu là gì. Làm người thì đồng nhất từ thượng trung hạ thì mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong thanh tịnh thì mới đến sự thanh cao và đồng nhất. Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá. Thương nhau, giúp nhau, cùng tu cùng tiến, triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa, đạt đến tâm hòa ổn định, tạo thành một thành trì tự giác và giác tha tại trật. Không khổ, không lo là hòa bình thật sự, vui với tranh trời, vui đẹp và nhàn hạ, thì chỉ có tu sửa chính mình là cần thiết nhất. Nhớ nhung trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. Khi trời thay đổi trong thiên cơ biến đổi, loài người cũng vậy, phải nhìn đó mà đồng nhất sửa tiến, gọi là thuận thiên giả tổ. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch thiên giả vong, thì mỗi việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị sụp đổ vì thiếu đồng nhất giữa trời đất. Người vắng mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ thay vì hưởng phước của trời đất sắp đặt ngay trong khối óc của loài người trong lúc chào đời. Thiếu thật thà tức là thiếu xây dựng, thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả địa cầu này.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Sống Mãi Trong Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ba ca sĩ Thanh Tuyền, Tú Lan và Lê Thành gửi đến quý vị.
Về cõi hư không. sự thiền hiểu nghĩa và trung tinh gieo nhân ngọt là ta có nhiều trái thơm ngon thiên đình tăng ta thoát vong ô trường cứu chiến binh tuy xuân khổ ta vẫn tu tu thiền là giải nghiệm giải mê mở tâm trí tu thiền là thăng bằng sẽ tiêu tan tự ta tu ta chứng minh đời đạo thành thoát hồn thành tâm thương thiên
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vâng, con là con này. Tôi muốn thấy Phó Thiền sư về phương pháp hành thiền. Phương pháp hành thiền, pháp lý vô vi khoa học và quyền bí của Phật Pháp. Tôi thắc mắc là cái cách thiền của trong cái tập kinh này để chỉ cho chúng thân hành thiền. Cái điều một, thiếu vô minh, nằm thở bình bụng, hít hơi vào bụng, không vào ngực và thở ra cũng bằng bụng. Thiền sư cho biết, lúc nào con người ta cũng thở vào bằng hai lỗ mũi và trước hết là vô ngực rồi mới xuống bụng. Đầu thở ra thì cũng thở bằng hai lỗ mũi. Còn như trong cái chương trình này, chỉ biểu hít vào bụng, không vào ngực và thở ra từ bụng, chứ không phải thở từ bằng mũi, bằng ngực. Làm sao như vậy? Nó làm sao nó đi được? Chính là hai cái lỗ mũi hít vô, rồi cũng hai cái lỗ mũi đó có thể đưa ra.
Phải rồi, đúng rồi. Nếu mà bác hít vô được á, lưu ý hít vô bụng. Hít là phải lỗ mũi chứ, đã nói hít là phải lỗ mũi rồi, thở ra cũng phải lỗ mũi rồi. Khi mà hít rồi mà ta kêu đưa vô bụng, chứ không phải hít như võ sĩ hít vô ngực nâng ra thật to cái đó khác. Cái này là trị bộ ruột. Con người mới tu làm cũng phép chứng minh để làm gì? Để thanh lọc bộ ruột. Hít thở vô ruột để làm cho cái ruột nó có vận động, nó có lực lượng, rồi nó có điện năng và nó giải tỏa cái nóng ở trong cái gan. Cái đây là một ý lý là uống nước để làm hít vô đầy bụng, thở ra đầy bụng. Mà phải dùng lỗ mũi hít ra lấy cái gì hít? Dạ. Cái đó là đương nhiên là lỗ mũi rồi.
Dạ. Chính hít vô là cũng bằng lỗ mũi. Rồi nút vô tới ngực.
Nhưng mà cái ý mình để đầy bụng, không có nói ngực chi. Cái ý mình nói đầy bụng.
Cái gì? Thì hơi thở nó cũng ra bằng lỗ mũi và nó cũng đưa lên cái lòng ngực.
Tại sao?
Trong này dạy rằng hít hơi vào bụng, không vào ngực và thở ra cũng từ bằng bụng. Thì nên tôi thắc mắc cái chỗ đó.
Dạ.
Để vô là bằng hai cái
mũi. Bây giờ bác nghe, bác nghiệm cho kỹ. Người ta chỉ hít vô đầy bụng thì tự nhiên bác hít vô vô bụng thôi. Chú ý cái bụng này ha. Rồi bác thở ra cho nó sạch bụng. Chú ý cái bụng không ạ. Người ta không kêu bác chú ý cái ngực. Nhưng mà nó vẫn đi tự nhiên. Cái ngực là nó phải đi rồi. Nó phải từ lỗ mũi, từ phổi nó đi. Nhưng mà chú ý cái ruột để điều trị cái ruột, cho nó được nhẹ nhàng thì sau này ngồi thiền nó mới được. À, còn thay vì người ta nói đánh võ, hít vô, nín đầy ngực, nín cho thiệt lâu, đến 1-12 nó nuốt xuống bụng, cái đó là khác. Cũng là một cái hít vô, cũng chỉ dẫn như vậy. Còn mà hít hít qua lỗ mũi chứ cái đó là tự động rồi đâu cần giải thích nữa.
Dạ.
Qua ngực cũng tự động rồi đâu cần giải thích nữa.
Như tôi thấy rằng ở trong này dạy rằng không có được gần ngực. Dạ, cũng thở ra từ bụng lắm.
Dạ, cho hít vô bụng. Hít vô bụng và thở bằng bụng. Dạ, thì bác nói cũng đúng. Dạ, cảm ơn bác. Dạ.
Dạ, thưa quý vị, cái việc hít vô bằng bụng và thở ra bằng bụng, đó nó là một phương pháp chứng minh. Sở dĩ con người ta sống động loạn lâu năm, ngũ tạng mình nó không còn quân bình nữa. Không, tôi chắc chắn rằng sau nhiều chục năm sống động loạn ở cái cõi thế gian này, tôi cũng như quý vị hồi xưa, năm nay là tôi 53 tuổi, tôi ngộ cái pháp cách đây cũng được khoảng 5 năm. Tôi xưa là một con người rất động loạn, có thể rằng có nhiều vị ở đây ngồi đã biết cái thành tích của tôi. Nhưng mà thực sự tôi không có một cái phao nào để phá víu, để mà víu nó cả. Tôi rất là đau khổ, một con người sống đến nỗi trên đất này mà còn động loạn đến nỗi mà gia can bất ổn, gia đình tan nát, bảo lãnh vợ con sang để sống bơ vơ, đi sống một người đàn bà khác. Trong suốt thời gian đó tôi quá khổ, đi với bà này tội nghiệp bà kia, đi với bà kia tội nghiệp bà này. Tôi không biết một cái gì cả. Thực sự tôi cũng không biết, tôi không có đạo Công giáo, rồi tôi cũng không có đạo Phật giáo. Tôi không biết gì cả. Con người của tôi chỉ biết ăn chơi diện bán gái, hại được cô nào cứ việc hại thôi, sân si đầy mình. Người nào nói là một câu mà hơn mình một tí là sân lên liền, là coi là thằng đó thế nọ, người đó thế kia. Nhưng sau một thời gian tôi quá đau khổ trong cái cảnh ly tán gia đình như vậy, tôi bảo lãnh gia đình sang, không sống, sống với một người đàn bà khác. Quá khổ, tôi thấy sao mà khổ, kinh khủng là khổ. Đến một ngày đó tôi ngộ được cái pháp này, tôi cũng không có tin được. Thì quý vị tôi làm thử coi. Thì tôi về tôi thực hành thử, mà tôi thực hành thử này đó. Theo một mình, sách vở thì có, tôi liên lạc được và tôi hành mãi tích ở trên sinh và tần, có một mình chơ vơ ở trên hẻo lánh như vậy. Nhưng trong một thời gian, trong vòng khoảng 2 tháng sau, tôi mới hành qua 2 tháng, tôi làm đúng như phương pháp của Đức Thầy dạy tôi. Đó là soi hồn được chiếu mình. Sở dĩ tôi được 2 cái pháp này đi đầu tiên và tôi vâng lời đi đúng, thì tất cả về vấn đề thể xác và tâm linh tôi được biến chuyển rất nhanh. Thành thử ra quý vị thắc mắc bao nhiêu cứ việc hỏi, rồi mai mốt quý vị sẽ thấy rằng những lời tôi nói là một đệ tử của ông. Tôi phải xác nhận một đệ tử của ông, thiền sư Lương Trang. Nhưng mà cái gì chân thật đứng ở trước quý vị đây, tôi sẽ chứng minh với quý vị một ngày gần đây. Và quý vị sẽ hành xong rồi quý vị thấy rằng lời của tôi nói không có sai. Tôi cũng chỉ hành như ngài thôi, tôi thấy rồi. Chứ còn tôi cũng chẳng tin, thì lúc này ngài nói tôi chưa tin đâu. Cái lúc mà tôi chưa ngộ pháp không tin đâu. Nhưng tôi hành thì tôi mới thấy. Đến nỗi tâm tánh của tôi thay đổi, tôi trở về với gia đình, tôi sống ổn định, gia can để tâm hướng thượng. Tôi về tôi sống hòa nhã, tôi sửa mình mọi chuyện hết. Rồi tôi ngồi thiền, bao nhiêu cái thói hư tịch xấu của tôi nó lộ diện ra. Đến nỗi mà tôi không biết cách nào để mà tôi trốn cái xấu của tôi nữa. Quá xấu. Tôi chỉ có cách nào để mà đào đất chui xuống đó để mà trốn thôi. Nhưng rồi tôi thấy được tật xấu đó. Thưa quý vị, mỗi ngày tôi sửa, mỗi ngày tôi sửa. Cho đến nỗi mà về 20 năm, từ ngày mà con trai tôi đứng ở góc kia, từ ngày mà con trai tới 11 tuổi, tôi đã lang bang bỏ từ nhà tôi, khóc lóc đau thương gia đình tan nát. Tôi vớ được cái pháp này một thời gian, tôi sửa quá trời quá đất. Tôi thấy sao mà xấu quá thế này, sao mà con người tham lam thế này, con người sao mà đủ hết tham sân si, kỷ lộ ái ố dục đầy mình. Tại sao như vậy? Mình chẳng sống yên thân một ngày nào cả. Mình có công ăn việc làm, mình có tiền, mình đủ nọ đủ kia, rồi sau cái giây phút nó trở về cũng lại trở về không, nó chẳng có gì cả. Rồi đau khổ vẫn đau khổ, quằn quại ngày này qua tháng kia. Tôi nhờ những cái pháp này, nó đưa tôi vào một con đường chân chính, tự thức và cách mạng bản thân, cách mạng cái phần tâm linh của mình, để mình bước vào một coi nó ra thế nào. Sự thực có quý vị, trong không mà có. Có cái thứ nhất là tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã lắng đọng xuống quá nhiều. Đến nỗi mà giờ này, hồi xưa mà nói đến vợ mình chỉ nói một câu không vừa ý thôi là nổi đùng đùng lên rồi. Bây giờ đến nỗi có đôi lúc vợ mình lấy cả cái móng tay nhỏ như vậy cú vào đầu một cái bốp cũng thấy cười khoái mà còn thấy sướng nữa. Ngày xưa vợ tôi rất trẻ, tôi không thương yêu như bây giờ đâu. Tại sao mà tôi biết như vậy? Ngày nay người ta già rồi mà tôi lại nhìn từ cái cử chỉ, từ cái bước đi, từ cái hành động của vợ tôi cảm thấy thương. Tôi cảm thấy thương thân tình mà nói như vậy. Có nhiều lúc tôi nói rằng thôi anh nhiều tội quá, em tha cho anh. Tôi thấy hoàn toàn tôi cải tiến được vợ về phần cái thể xác của tôi, phần tâm linh của tôi, thì tôi không có thể trình với quý vị được. Nhưng nếu quý vị muốn thắc mắc, có thể gặp riêng chúng ta bàn luận về cái tâm linh đó như thế nào. Quý vị sẽ thấy hồn như thế nào và thấy vía ra làm sao. Có, thưa quý vị, tôi đã được chứng minh. Mà ngài Lương Chí Hằng đã mang tôi ra 2 lần ở trên hẻo lánh đó, ngài đã độ cho tôi tận tình. Tôi không có nói hơn mà không thấy kém. Đây là sự thật. 2 lần chính ngài đã mang tôi ra khỏi cái thể xác này, và tôi đã thấy được cái cảnh ở ngoài không sai được. Tôi còn chưa tin nữa quý vị. Tôi mở cửa ca ven ra, tôi coi check coi ở ngoài trời có đúng như vậy không. Đúng sự thật không sai. Khi hồn tôi trở về, tôi biết đây là mà tôi được chứng minh, mà tôi được xác thực lời nói của tôi là một cả sự chân thành. Thành ra tôi tự tạm ngưng ở đây. Còn nhiều lắm, quý vị muốn thử, quý vị cứ việc hành đi và hành cho đúng. 6 tháng soi hồn và chứng minh. Thưa quý vị, tại sao phải chứng minh? Sở dĩ thầy tôi dạy chứng minh là để làm gì? Để khôi phục lại cái ngũ tạng của mình. trong suốt mấy chục năm động loạn, ăn đủ thứ, rồi sân si, nổ ái ố dục nó tràn đầy trong đó. Tức là không thể nào hoàn toàn được khi quý vị mới sinh ra. Thưa quý vị, còn là một mang một cái hình hài, nằm ở trên nôi, cười toe toét, chẳng có sân si gì cả. Ai đến cũng ôm, ai đến cũng hôn, ai đến cũng thương. Tại sao vậy? Tại vì hắn còn cái chân tâm của cái hài nhi đó. Đến khi lớn lên một thời gian, quý vị động loạn. Thế nào ra đời chúng mình ở xã hội này, chúng mình cũng phải gặp đủ mọi chuyện, thắc mắc hết. Rồi thưa quý vị, cái lúc đó làm cho chúng ta tạo lên nhiều cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Đủ hết, nghiệp thân, nghiệp ý, khẩu nghiệp, đủ chuyện hết. Thành ra khi quý vị lượm được cái pháp này, là sở dĩ là một con đường tắt để quý vị sửa tâm tánh cho nhanh. Tại sao lại cho nhanh? Là bởi vì nó có một cái phương pháp mà những vị đi trước đã nghiên cứu kỹ càng và đã, chúng ta làm cái duyên may, chúng ta gặp được, chúng ta cứ nắm lấy mà đi. Còn đạo ai vẫn giữ như thường. Một thời gian sau, chính quý vị sẽ gặp những vị giáo chủ của quý vị. Tôi dám chắc 100% quý vị sẽ gặp. Bây giờ quý vị không thấy đâu, quý vị chỉ đến đó, quý vị chắp tay lại khấu cầu nguyện khấn đủ thứ hết. Nhưng mà ngày nào đó quý vị hành đúng rồi, cái cơ hội của quý vị sẽ thấy vị giáo chủ của mình đứng ngay bên cạnh mình. Cái đó nó mới là huyền diệu đó, cái đó nó mới đi về tâm linh, thực sự cho tương lai. Còn bây giờ quý vị hành thiền trong 6 tháng đầu là khai mở bộ đầu để làm gì? Để cho tất cả những cái thần kinh hảo nấp ở trong bộ đầu của quý vị, bao nhiêu năm nay suy nghĩ đau thương, tủi nhục, hờn vui đã đầy đủ hết. Quý vị khai mở nó ra để cho nó có lối nó thoát. Khi quý vị có lối thoát rồi, quý vị thành thơi. Rồi ngũ tạng của quý vị bồi bổ lại. Trong mấy chục năm đó quý vị động loạn, bây giờ quý vị sẽ khôi phục lại bằng cái phương pháp thở nằm chiếu minh, uống nước và phương pháp thở nằm chiếu minh. Quý vị khôi phục lại cái ngũ tạng này, nó mới cái đủ sức để làm gì? Để cho quý vị có đủ sức khỏe, quý vị ngồi tham thiền và nó sẽ dẫn giải khai thông ngũ tạng của quý vị. Quý vị trở lại kết quả cái trạng thái quân bình của quý vị. Chúng tôi xin tạm sơ qua nói điểm thí. Bây giờ chúng tôi lại xin nhờ niềm lời lại để xin quý vị có những câu hỏi tiếp, và chúng tôi cũng sẽ hân hạnh tương lai sẽ được phép bàn luận với quý vị qua cái pháp thiền này. Quý vị cứ thử đi thì biết. Chúng ta đừng nghe rồi, thực hành thì sẽ thấy. Không thể nào mà tôi nói cái cảm nghĩ của tôi cho quý vị được. Thì quý vị đến lúc đó quý vị bật cười rằng: anh Minh à, tôi thấy cái đó, tôi thấy cái nọ. Hồi xưa vợ tôi đâu có tin, không có tin cái phương pháp hành này. Tôi nói tôi đứng ngồi này, tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy tự nhiên TV nó mang lên trên đó, trên trần. Tôi ngồi tôi mới nhìn lên trên, tôi cứ ngồi này: anh Minh à, anh làm cái gì đấy? Nên anh coi TV ở trên. Thưa quý vị, tôi nói có sao nói thật. Và tôi nói: anh Minh nói dốc. TV ở dưới này mà sao nhìn trên đó? Không, anh thấy mang lên trên kia hình ảnh ở trên đó thì anh theo dõi anh coi chơi. Nhà tôi không tin. Thôi bây giờ tôi năn nỉ: em thử coi xem sao. Nhà tôi hành thiền nó có 3 tháng, mới có soi hồn 3 tháng. Lúc bây giờ nhà tôi bật ngửa lên, nhà tôi nói rằng: anh à, em thấy cái gì? Em thấy cái đồng hồ anh nhìn được, bây giờ em nhắm mắt rồi, nguyên cái đồng hồ vẫn sáng được, và em nhìn thấy chỗ anh ngồi thiền, tại sao mà nó có cái vòng sáng như vậy? Tôi nói: thôi thế đủ rồi, trong không mà có nhá, bây giờ tin chưa? Và bây giờ nhà tôi thiền rất là siêu, rất là siêu năng. Và còn có khi còn phải kêu tôi dậy, còn khi kêu lên. Thôi bây giờ tôi tạm dừng ở đây, tôi xin nhường lại lời cho quý vị, rồi chúng ta sẽ có những giờ bàn luận sau trong tương lai. Xin kính mời quý vị.
Dẫn dạ, lời chỉ dạy dùm con. Theo con nghĩ, mình là con người phàm phu tục tử, cái con tim của mình cấu tạo bằng xác thịt, thì những cái mà cảm xúc như là vui buồn hay là lo âu, mình không thể nào mà mình không có phản ứng, tại vì quả tim mình nó không phải là bằng kỳ hay là bằng cách, mình không biết đau thương hay là vui buồn. Và theo con nghĩ thì những cái mà đau khổ và vui sướng thì nó cũng như là một sự tuần hoàn trong một cái dòng chảy, mà nó cứ lưu chuyển giống như mà buổi sáng buổi tối hay là theo những cái mùa xuân tương hạ thu đông, mà những cái mà mình không thể nào tránh được. Thì theo con nghĩ đó là những cái thiên cơ. Chẳng hạn ví dụ như mà một ngày nào đó mà mình trúng số thì mình sẽ cảm thấy sung sướng, hoặc là một ngày nào đó trong gia đình mình có một người già cả đã tới ngày tính sổ đã chết thì mình không thể nào mình không buồn, hay là mình bị mất chốt, hay là nhiều khi mình xảy ra tai nạn xe hơi hay là cái gì mình không thấy nó buồn. Tại vì cái con người của mình nó cấu tạo bằng con tim, bằng xác thịt. Thì theo thầy thì con muốn, nãy giờ con ngồi ở dưới thì con nghe thầy là mình phải dùng cái phương pháp vô vi, mình tu thiền định để mà con người mình trở lại cái tâm cho nó vui vẻ, để mà quên lãng đi những cái chuyện vui buồn. Nhưng mà con có một cái thắc mắc muốn hỏi là nhiều khi mình muốn quên những cái chuyện đó, mình biết được rằng là những cái nỗi buồn nó sẽ làm cho mình khống khổ, nhưng mình không thể nào mình khống chế được. Tại vì nhiều lúc con nghĩ rằng là khi mình ý thức cái chuyện đó là một lẽ, nhưng mà cái con tim của mình là nó cấu tạo bằng xác thịt và tình cảm. Nhiều lúc mình không thể nào mình khống chế nó được, mà nó cũng vẫn làm cho mình những cái nỗi buồn như vậy hoài. Dạ, kính thưa thầy, để thầy chỉ cho con phương pháp nào có thể.
Anh muốn biết con tim thì con tim của anh Vũ Quang Minh vừa nói đó. Con tim yêu đời, con tim yêu vợ thứ hai, con tim nhậu nhẹt, con tim tán gái. Nhưng mà bây giờ trở lại con tim tu học. Thấy đó không? Chính cuộc đời của con tim đó không bao giờ sửa được. Mà người xã hội nói là ngày nó có vợ, nó đi lấy vợ bé, thằng nó chắc không sửa được, không hy vọng nữa. À, những người trong gia đình không hy vọng. Nhưng mà ngày nay anh Vũ Quang Minh đã tu rồi, con tim nó sửa lại rồi. Và nó giải quyết những cái rất thực tế. Và anh thấy rằng anh còn một cơ hội cuối cùng giải thoát. Và anh có thể ly khỏi thể xác. Và tất cả những tình cảm anh còn phong phú hơn hồi xưa. Yêu thương muôn loài vạn vật. Vì cái yêu của con người bị giấy động là cái yêu chưa mở. Mà cái yêu mở ra rồi là yêu tất cả nhân loại. Cái yêu đó không có động. Cũng yêu Phật yêu chứ. Phật biết yêu. Phật yêu vô cùng. Phật không có yêu một người và bỏ một người. Yêu tất cả. Thượng Đế cũng vậy. Yêu tất cả. Vũ trụ cũng vậy. Yêu tất cả. Mặt trời cũng chiếu cho tất cả. Không có chiếu cho một người. Cho nên mình nói cái việc eo hẹp của mình là tại mình chưa mở ra. Nếu mở ra thì con tim mình, con tim hòa đồng với cả càng không vũ trụ là chân tâm. Còn nói con tim bằng thịt, bằng xương, cái đó là cái trí chưa có mở được. Nếu mà mở được rồi, đủ trí rồi, mới thấy là con tim hòa đồng với càng không vũ trụ là sức mạnh của nhân loại ở tương lai. Vậy cho đó.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh.
Đa số có nhiều người tập thiền lâu nhưng mà họ không biết làm sao để nhận biết được mình có thanh điển hay không. Cái đó là họ thiền bao lâu. Ví dụ có nhiều người thiền nhưng mà theo phương pháp nội công hay là những cái phương pháp khác như yoga đó, là họ thấy được một cái này là nhờ cái sơ hồn này đó. Sau này mới thấy cái điển nó dẫn giải thành bộ đạo. Và nó đổi tính tình và mình thấy mình sáng suốt và thông minh hẳn lên. Và mình chỉ tìm hỏi, tìm kiếm và chấp nhận. Lúc đó nó mới thấy cái thành điểm của nó. Khi mà nó tới một người bạn không thiện thì anh nhận thức nó của người khác, con mắt nó sáng và tư tưởng nó được đổi khác.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.